Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Đồng Tâm trình bày sau đây.
Gia đình của tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vi cho biết là cô đã bị nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Đắk Lắk chuyển đến trại giam Gia Trung cách nhà cô khoảng 200 cây số để chịu án tù 2 năm 9 tháng, cho dù nữ tù nhân này có con nhỏ chưa đầy 3 tuổi. Cô Huỳnh Thục Vi bị công an Đắk Lắk bắt giữ để chịu án tù mà tòa án thị xã Buôn Hồ kết án từ năm 2018 về tội danh xúc phạm quốc kỳ vì đã xịt sơn trắng lên lá cờ đỏ sao vàng như một hình thức phản đối sự cai trị độc đoán của nhà cầm quyền Cộng sản. Nhà cầm quyền tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa cho cô được gặp người thân và hai con nhỏ kể từ ngày bị giam cầm hơn 3 tháng trước. Thậm chí gia đình chỉ biết được cô bị chuyển trại giam khi đến trại tạm giam của thị xã Buôn Hồ để tiếp tế cho cô. Theo thống kê của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 260 tù nhân lương tâm trong điều kiện sống hà khắc và bị đối xử vô nhân đạo.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, trong gần 2 tháng đầu năm, Việt Nam có gần 2.000 vụ tai nạn giao thông, khiến 1.185 người chết và bị thương 1.260 người. Cụ thể, có 1.953 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1.172 người thiệt mạng và 1.255 người bị thương. 14 vụ tai nạn giao thông đường sắt, khiến 9 người chết và 4 người bị thương. Con số tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm 2022 giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái và giảm đáng kể so với năm 2017, khi số tai nạn giao thông được ghi nhận tăng kỷ lục với gần 3.500 vụ. Ở Việt Nam, tai nạn giao thông giết chết khoảng 1.000 người mỗi tháng do cơ sở hạ tầng tồi tàn, hệ thống pháp luật không hoàn thiện và ý thức kém của người tham gia giao thông. Tham nhũng trong lực lượng công an, đặc biệt là cảnh sát giao thông, cũng làm tình trạng giao thông ngày càng tệ.
Tàu hộ vệ được trang bị hỏa tiễn mang tên 016 Quang Trung và đoàn Hải quân Việt Nam vừa lên đường sang Ấn Độ để tham dự cuộc tập trận Hải quân đa phương Milan Island 2022 tại thành phố Visakhapatnam từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3. Đây là lần đầu tiên Hải quân Việt Nam đưa tàu chiến tham dự cuộc tập trận định kỳ mỗi 2 năm một lần. Năm 2018, Hà Nội chỉ cử phái đoàn quan sát viên tham dự diễn tập Milan. 2 năm sau, cuộc tập trận này bị hủy bỏ do sự bùng phát đại dịch Vũ Hán ở nhiều quốc gia. Milan quy tụ lực lượng từ 47 quốc gia, bao gồm cả các quốc gia trong bộ tứ AUKUS, cũng như các nước ASEAN và những nước đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ như Nga, Iran và Israel. Đây cũng là một phần trong chính sách hướng đông và là phản ứng của Ấn Độ đối với chiến lược chuỗi ngọc trai của Trung Cộng, mà trong đó Bắc Kinh cố gắng bao vây Ấn Độ ở sân sau của họ bằng cách xây dựng các cảng chiến lược ở các nước như Pakistan, Sri Lanka và tăng cường quan hệ đối tác với các nước như Bangladesh và Myanmar.
Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, USAID, vừa trao tặng thiết bị phát hiện và chuẩn đoán nhanh bệnh lao và thuốc điều trị lao với tổng trị giá khoảng 3 triệu Mỹ Kim cho Việt Nam. Món quà này đã được chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương giữa tuần qua. Theo Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đợt trao tặng này bao gồm 38 máy chẩn đoán lao nhanh, cùng 90.000 bộ xét nghiệm kèm theo và 10 máy X-quang kỹ thuật số, sẽ được phân bố cho các cơ sở y tế huyện trên cả nước. Trong đó có các tỉnh vùng sâu, vùng xa như Nghệ An, Lai Châu, An Giang và Đồng Tháp, những nơi có gánh nặng bệnh lao và lao đa kháng thuốc cao. Đợt trao tặng này cũng bao gồm thuốc đủ để điều trị cho 15.000 bệnh nhân lao tiềm ẩn, với liệu trình điều trị 3 tháng và sẽ được cấp phát trên toàn quốc, thông cáo cho biết thêm. Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới, với 172.000 người mắc bệnh lao và hơn 10.000 người chết vì căn bệnh này mỗi năm.